My father taught
me. Tôi đã dạy cho tôi một bài học đáng kể khi tôi còn trẻ. Ông cảm thấy rằng tôi đã trở nên quá say mê với những vật chất thế gian và luôn luôn nghĩ đến bản thân của mình. Một buổi trưa nọ, ông dẫn tôi đi mua giày mới trên tầng 2 của cửa hàng bách hóa. Ông bảo tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với ông. Ông hỏi con thấy gì? Tôi đáp, các tòa nhà, bầu trời, người ta có bao nhiêu? Nhiều lắm. Sau đó ông kéo ra đồng tiền này từ túi của ông. Khi đưa nó cho tôi, ông hỏi, cái gì đây? Tôi lập tức biết ngay, một đồng đô la bạc. Bằng cách sử dụng kiến thức về hóa học, ông nói, nếu làm chảy đồng đô la bạc và trộn với các thành phần thì con sẽ có nitrate bạc. Nếu chúng ta che cái cửa sổ này với nitrate bạc thì con sẽ thấy gì? Tôi không biết gì cả, nên ông đi với tôi đến một tấm kính, soi cả người và hỏi, bây giờ con thấy gì? Con thấy chính con. Ông đáp, không, điều con thấy là tấm bạc phản chiếu ra hình ảnh của con. Nếu con tập trung vào tấm bạc đó, thì con chỉ thấy con mà thôi. Và giống như một tấm màn che, nó sẽ ngăn giữ con không thấy được rõ ràng số mệnh vĩnh cửu mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho con. Ông nói tiếp, Larry chớ có tìm kiếm những điều của thế gian mà trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và thiết lập sự ngay chính của Ngài, rồi tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho con người. Ông bảo tôi hãy giữ đồng bạc đó và đừng bao giờ đánh mất nó. Mỗi lần nhìn tới nó thì tôi nghĩ đến số mệnh vĩnh cửu mà Cha Thiên Thượng đã dành cho tôi. Tôi yêu thương cha tôi và cách ông dạy tôi. Tôi muốn được giống như ông. Ông đã dạy tôi ước muốn để làm một người cha tốt, và hy vọng sâu thẳm nhất của tôi là sống theo tấm gương của ông. Chủ tịch Thomas S. Monson thường nói rằng những quyết định của chúng ta định đoạt số mệnh của chúng ta và có những kết quả vĩnh cửu. Như vậy, chúng ta nên phát triển một sự hiểu biết rõ ràng về số mệnh vĩnh cửu của mình, nhất là sự hiểu biết mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta phải đạt được vai trò làm cha vĩnh cửu, đúng không? Chúng ta hãy để cho số mệnh vĩnh cửu của mình làm chất xúc tác cho tất cả các quyết định của chúng ta, cho dù các quyết định đó có thể khó khăn đến đâu đi nữa, Đức Chúa Cha cũng sẽ hỗ trợ chúng ta. Tôi biết về quyền năng của một viễn cảnh như vậy khi tôi cùng với hai đứa con trai 12-13 tuổi tham dự một cuộc đi đua 50/20. Cuộc đua 50/20 gồm có việc đi bộ 50 dặm trong vòng chưa tới 20 tiếng. Chúng tôi bắt đầu lúc 9 giờ tối và đi bộ suốt đêm và hầu như hết ngày hôm sau. Đó là khoảng thời gian 19 tiếng khó khăn, nhưng chúng tôi đã thành công. Khi đến nhà, chúng tôi thật sự đã bò vào nhà, nơi mà một người vợ và người mẹ tuyệt vời đã chuẩn bị một bữa ăn tối tương tắm mà chúng tôi không ăn được. Đứa con trai nhỏ của tôi gục xuống hoàn toàn kiệt sức, nằm mê man trên cái ghế, trong khi đứa con trai lớn của tôi bò xuống lầu đến phòng ngủ của nó. Sau một lúc nghỉ ngơi đầy đau đớn của mình, tôi đi tới đứa con trai nhỏ để chắc chắn là nó còn sống. Tôi hỏi, con không sao chứ? Cha ơi, đó là điều khó nhất mà con từng làm, và con sẽ không bao giờ muốn làm điều đó nữa. Tôi không nói cho nó biết là tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Thay vì thế, tôi nói với nó là tôi hãnh diện biết bao vì nó đã hoàn thành một điều khó như vậy. Tôi biết rằng điều đó sẽ chuẩn bị cho nó để đối phó với những điều khó khăn mà nó sẽ gặp trong tương lai. Với ý nghĩ đó, tôi nói, con à, cha muốn hứa với con điều này. Khi con đi truyền giáo, con sẽ không bao giờ phải đi bộ 50 dặm trong một ngày. Tốt lắm cha ơi, vậy thì con sẽ đi truyền giáo. Những lời giảng dị đó tràn ngập tâm hồn tôi với lòng biết ơn và niềm vui. Rồi tôi đi xuống lầu đến với đứa con trai lớn, tôi nằm cạnh nó, rồi chạm tay vào người nó. Con ơi, con bình yên vô sự chứ? Cha ơi, đó là điều khó khăn nhất mà con từng làm trong cuộc sống của con, và con sẽ không bao giờ làm nữa đâu. Nó nhắm mắt lại, rồi mở ra rồi nói, trừ khi con trai của con muốn con làm. Mắt tôi nhạt lại trong khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với nó. Tôi nói với nó là tôi biết nó sẽ là một người cha tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy vui mừng khi, vì dù ở độ tuổi còn nhỏ và non nớt, nhưng nó đã nhận ra rằng một trong các bổn phận thiêng liêng nhất của chức tư tế của nó là làm cha. Nó không sợ vai trò và chức danh đó, đúng chức danh mà chính Thượng Đế muốn chúng ta sử dụng khi thưa chuyện với Ngài. Tôi biết mình có trách nhiệm phải nuôi dưỡng ước mơ về vai trò làm cha đang nung nấu bên trong con trai của tôi. Những lời này của Đấng Cứu Rỗi đã có một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với tôi là một người cha. Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy là cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều cha ta đã dạy ta. Tôi rất thích vai trò làm chồng và làm cha, được kết hôn với một người con gái chọn lọc của cha mẹ thiên thượng. Đó là một trong những phần phụ vụ hoàn chỉnh nhất của cuộc sống tôi. Tôi hy vọng rằng đêm đó, năm đứa con trai của tôi và người chị em gái của chúng sẽ luôn luôn thấy được tôi, nơi tôi niềm vui phát sinh từ hôn nhân vĩnh cửu, vai trò làm cha và gia đình. Thưa những người cha, tôi chắc chắn rằng các anh em đã nghe câu nói hãy thuyết giảng phúc âm luôn luôn và khi cần thiết hãy sử dụng lời nói. Mỗi ngày, các anh em đang giảng dạy con cái mình ý nghĩa của vai trò làm cha, các em đang đặt một nền móng cho thế hệ kế tiếp. Con trai của các em sẽ học cách làm chồng và làm cha bằng cách quan sát các anh em làm tròn các vai trò này. Ví dụ, chúng có biết các anh em yêu thương và quý trọng mẹ của chúng biết bao không? Và các anh em có thích vai trò làm người cha của chúng biết bao không? Chúng sẽ học cách cư xử với vợ con tương lai của chúng trong khi chúng để ý xem các anh em cư xử như thế nào với mỗi đứa chúng nó như là cha thiên thượng sẽ cư xử. Qua tấm gương của các anh em, chúng có thể học được cách tôn trọng, kính trọng và bảo vệ phụ nữ. Trong nhà của các anh em, chúng có thể học cách chủ tọa gia đình của chúng trong tình yêu thương và sự ngay chính. Chúng có thể học cách lo liệu những nhu cầu cuộc sống và bảo vệ gia đình chúng về phần vật chất lẫn phần thuộc linh. Thưa các anh em, với tất cả nghị lực của lòng mình, tôi yêu cầu các anh em hãy xem xét câu hỏi này. Các con trai của các anh em có thấy các anh em cố gắng làm điều cha thiên thượng muốn chúng làm không? Tôi cầu nguyện rằng câu trả lời là có. Nếu câu trả lời là không thì không phải là quá muộn để thay đổi, nhưng các anh em phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi làm chứng rằng cha thiên thượng sẽ giúp đỡ các anh em. Giờ đây các em thiếu niên thân mến, các em biết rằng mình đang chuẩn bị để tiếp nhận chiếc tư tế Melchizedek, tiếp nhận các giáo lễ đền thờ thiêng liêng, làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình để phục vụ truyền giáo toàn thời gian, rồi sau đó không cần chờ đợi quá lâu kết hôn trong đền thờ với một người con gái của Thượng Đế và có một gia đình. Sau đó các em phải dẫn dắt gia đình của mình qua những sự việc thiêng liêng như đã được Thánh Linh hướng dẫn. Tôi đã hỏi nhiều thiếu niên, tại sao các em ở đây? Cho đến nay chưa có một ai trả lời cả. Điều này, để học cách làm một người cha, để cho tôi có thể được sẵn sàng và đủ điều kiện nhận được tất cả những gì cha thiên thượng có. Hãy xem xét các bổn phận của chiếc tư tế Aaron của các em như đã được mô tả trong tiết 20 của sách giáo lý và giáo ước. Hãy nhạy cảm với cảm nghĩ của các em khi tôi áp dụng các bổn phận này với sự phục vụ của các em trong gia đình mình. Mời mọi người trong gia đình của các em đến cùng Đấng Kitô, luôn luôn trông noi họ cũng như sự sát cánh cùng với họ, thuyết giáo giảng dạy giải nghĩa, khuyên nhủ làm phép báp thêm cho những người trong gia đình của các em, khuyên nhủ họ nên cầu nguyện bằng lời và cầu nguyện thầm và làm tất cả bổn phận trong gia đình, xem xét rằng không có sự bất chính trong gia đình của các em, cũng không có sự gai gắt với nhau hay sự dối trá nói hành nói xấu với nhau, xem xét rằng gia đình của các em thường xuyên nhóm họp. Hãy phụ giúp cha của các em trong các bổn phận của ông với tư cách là gia trưởng, giúp đỡ mẹ của các em với sức mạnh của chức tư tế khi người cha vắng mặt. Khi được yêu cầu, hãy sắc phong cho các thầy tư tế khác, các thầy giảng và các thầy trợ tế trong gia đình của các em. Điều này có thể vẻ giống như công việc và vai trò của một người cha không? Việc làm tròn các bổn phận của chiếc tư tế Aaron là chuẩn bị cho các em các thiếu niên cho vai trò làm cha. Tài liệu bổn phận đối với Thượng Đế có thể giúp các em học hỏi và lập kế hoạch cụ thể để làm tròn các bổn phận của mình. Điều này có thể là một điều hướng dẫn và giúp đỡ khi các em tìm kiếm ý muốn của Cha Thiên Thượng và đặt mục tiêu để hoàn thành ý muốn đó. Cha Thiên Thượng đã mang các em đến đây vào thời điểm đặc biệt này cho một công việc đặc biệt và mục đích vĩnh cửu. Ngài muốn các em nhìn thấy rõ ràng và hiểu được mục đích đó là gì. Ngài là Đức Chúa Cha của các em. Và các em có thể luôn luôn tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến từng cá nhân chúng ta và có một kế hoạch riêng cho chúng ta để đạt được số mệnh vĩnh cửu của mình. Ngài đã gửi con trai độc sinh của Ngài Chúa Giêsu Kitô đến để giúp chúng ta vượt qua những khiếm khuyết của mình nhờ vào sự chuộc tội. Ngài đã ban phước cho chúng ta với Đức Thánh Linh là một nhân chứng, người bạn đồng hành và đấng hướng dẫn đến đích tới vĩnh cửu của chúng ta nếu chúng ta chịu trông cậy vào Ngài. Cầu xin cho mỗi người chúng ta vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Cha trong cuộc sống này và làm trọn công việc của Ngài và sự vinh quang của Ngài bằng cách trở thành những người cha cho suốt thời vĩnh cửu. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.